Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị, và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý khán giả của SBS Radio.
Thưa anh và thưa quý vị, trong tuần qua chuyện được nhiều người bàn đến nhất là việc chính phủ liên bang đệ trình dự luật cải tổ việc bỏ phiếu tại Thượng viện ra trước một ủy ban quốc hội, với hy vọng là chính phủ sẽ thông qua được dự luật này vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Thưa anh, cái nội dung của cái cải tổ này là như thế nào ạ?
Thưa quý vị, thật ra thì cái hệ thống bầu cử của Úc và cái quốc hội liên bang nó khá phức tạp. Trước hết chúng ta phải nói đến quốc hội của Úc, nó gồm có lưỡng viện, hạ viện và thượng viện dĩ nhiên rồi. Và cái đảng nào chiếm cái đa số ở hạ viện thì cái đảng đó sẽ cầm quyền và người lãnh đạo của đảng đó sẽ trở thành thủ tướng. Cái thủ tục bầu cử ở hạ viện lâu nay nó vẫn trôi chảy và không có cái gì thắc mắc hoặc là không có gì trắc trở trong cái chuyện này. Tuy nhiên cái việc bầu cử ở thượng viện lại nó hơi phiền toái một chút xíu. Người ta mô tả cái lá phiếu của bầu của thượng viện thường thường nó là màu trắng. Lá phiếu màu trắng của bầu cho các thượng nghị sĩ ở thượng viện là một cái tấm khăn trải bàn. Thưa quý vị, có năm nó lên đến một thứ hai lận.
Tấm khăn trải bàn, ý anh nói là cái danh sách của các ứng cử viên rất là dài đúng không?
Đúng rồi. Lấy thí dụ mà gần nhất là cái cuộc bầu cử năm 2013 chẳng hạn. Chúng ta có mười mấy đảng và khoảng cỡ 110 ứng cử viên ở thượng viện. Và cái sự lựa chọn của cử tri nó sẽ có hai phần. Ở giữa lá phiếu màu trắng và cái tấm khăn trải bàn đó thì nó có một cái lằn gạch đen, và người ta phân biệt ở trên cái lằn gạch đen hoặc là ở dưới cái lằn gạch đen. Ở trên cái lằn gạch đen thì cử tri có thể đánh số 1 vào cái đảng mình lựa chọn là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà cử tri muốn lựa chọn những ứng cử viên cá nhân nào mà họ thích thì họ phải đánh số từ số 1 đến 110 trong cái trường hợp ở New South Wales, hoặc là từ số 1 đến số 97 ở trong cái trường hợp của Victoria, hoặc là từ số 1 đến số mấy đó ở những cái tiểu bang khác, tùy theo cái số ứng cử viên ghi danh ở những cái tiểu bang đó. Thưa quý vị, thì như hiến pháp đã quy định thì ở các cái tiểu bang chúng ta có 6 thượng nghị sĩ, và như vậy tổng số các cái thượng nghị sĩ được bầu trong một cái kỳ bán phần thượng viện cứ 3 năm một lần như vậy đó, thì 6 người nhân cho 5 tiểu bang và cộng thêm 4 thượng nghị sĩ ở hai cái vùng lãnh thổ, tức là vùng lãnh thổ thủ đô ở ACT và vùng lãnh thổ ở Bắc Úc. Theo cái cách này đó thì nó sẽ trao cái quyền quyết định cho cái đảng được chọn để có thể phân phối thứ tự ưu tiên của lá phiếu cho những cái cuộc dàn xếp hoặc là những cái sự thu xếp nào giữa các cái đảng với nhau mà người cử tri không có tiếng nói. Đây là một cái lý do mà khiến cho đảng cầm quyền, liên đảng cầm quyền bây giờ nói rằng là điều đó nó vô lý và điều đó nó tước đoạt đi cái quyền lựa chọn của cử tri.
Nhưng mà chúng ta cũng biết là theo cái cách bỏ phiếu lâu nay thì dẫn đến mỗi kết quả là gì? Trong thượng viện nhiều khi có những thượng nghị sĩ đại diện cho những cái đảng rất là nhỏ cũng được bầu vào trong thượng viện. Mà cái điểm tôi nghĩ là nhiều người không hiểu lắm là nếu như một cái đảng nhỏ mà vẫn có thể được bầu vào trong thượng viện thì như vậy là dân chủ, tại sao liên đảng cầm quyền lại nghĩ rằng cái điều đó là không tốt?
Vâng. Thì ở một cái chế độ dân chủ, chúng ta dĩ nhiên là tôn trọng cái luật chơi của đa số, nhưng mà đồng thời cũng tôn trọng những cái tiếng nói của những người thiểu số nữa. Cái sự hiện diện của các nghị sĩ độc lập hoặc là các nghị sĩ thuộc các cái đảng nhỏ, nó là một cái nét chấm phá rất là đẹp ở trong một cái bức tranh dân chủ của một cái chế độ nghị viện như Úc chẳng hạn. Tuy nhiên cái lập luận của chính phủ khi đưa ra cái dự luật này không phải là như vậy. Bởi vì khi mà một người cử tri bầu số 1 cho một cái đảng nào đó thì tức là giao cái quyền quyết định chuyển những cái lá phiếu cho cái đảng mà mình ủy thác đó, chứ họ không có trực tiếp lựa chọn những cái cử tri hoặc là những cái ứng cử viên mà mình muốn. Và do đó thì ăn thua cái sự sắp xếp chính trị, ăn thua những cái gọi là những cái deal ở những cái trong cái hậu trường chính trị mà các cái đảng có thể sắp xếp với nhau, và do đó nó qua một cái thủ tục khá phức tạp. Những cái ứng cử viên thượng nghị sĩ có thể là họ chỉ đạt cái số phiếu ít hơn dưới 1%, nhưng mà rốt cuộc và tùy thuộc vào những cái sự chuyển phiếu này, tùy thuộc vào cái sự sắp xếp hoặc là thu xếp quyền lợi với nhau mà những người đó lại có một cái ghế thượng nghị sĩ ở thượng viện, thì không hẳn cái người đó lại đại diện cho cái nguyện vọng của dân chúng, và vì vậy họ muốn trao lại cái quyền này cho cử tri bằng cách là cử tri có thể ghi từ số 1 cho đến số 6 ở trên cái làn gạch đen của cái lá phiếu bầu thượng viện. Và do đó nếu mà tôi bầu từ số 1 đến số 6 thì dĩ nhiên là tôi đã có cái sự lựa chọn đến 6 người ở trên đó. Và vì vậy thì đó là cái sự lựa chọn của tôi chứ không phải là cái quyền quyết định mà tôi ủy nhiệm cho cái đảng mà tôi đã được lựa chọn số 1 như là ở trong cái thủ tục bầu cử thượng viện bây giờ.
Giả sử như chính phủ bây giờ thông qua được những cái cải tổ về bỏ phiếu trên thượng viện, thì một trong những kết quả là trên thượng viện chúng ta sẽ không còn thấy những thượng nghị sĩ đại diện cho những cái đảng rất là nhỏ nữa. Nhưng mà chẳng phải là lâu nay đó, thì thường thường một cái dự luật khi lên tới thượng viện thì chính phủ thường thường là rất vất vả để mà vận động. Tuy nhiên, vận động một cái đảng nhỏ chỉ một hoặc hai người thì có lẽ là dễ hơn là vận động những cái đảng lớn, đúng không anh? Nếu như bây giờ không còn các thượng nghị sĩ độc lập thì sẽ gây khó khăn hơn cho chính phủ để mà thông qua một cái dự luật ở trên thượng viện, phải không ạ?
Cái lịch sử sinh hoạt chính trị của Quốc hội Úc và đặc biệt là của Thượng viện thì cho thấy rằng là không phải lúc nào cái đảng cầm quyền cũng nắm đa số ở Thượng viện, và do đó luôn luôn có một sự kèn cửa giữa đảng đối lập và đảng cầm quyền. Và do đó họ phải tranh thủ cái sự ủng hộ của hoặc là của một cái đảng thứ ba hoặc là của các thượng nghị sĩ độc lập. Đã có nhiều trường hợp cho thấy là chính những cái thượng nghị sĩ độc lập mới là những cái người cầm những cái lá phiếu quyết định, và do đó với một cái tỷ lệ đại diện chưa tới 1% dân chúng mà họ lại nắm cái quyền quyết định vào những cái vận mạng của các cái đạo luật quan trọng ở trong quốc gia, thì điều đó cũng thấy là một cái chuyện nó cũng hơi không có được bình thường. Và do đó thì chính phủ phải luôn luôn tìm một cái cách nào đó để phản ảnh nguyện vọng của dân chúng qua cái sự biểu quyết mà những lá phiếu quyết định không thể nằm trong cái nhóm rất là nhỏ này. Tuy nhiên, trong cái trường hợp hai đảng đối lập và cầm quyền không có đảng nào chiếm được đa số tại Thượng viện, thì cái vận mệnh của một dự luật nào đó được đưa lên Thượng viện phải nằm ở trong tay một cái đảng thứ ba trong trường hợp này. Và trong trường hợp có những cái nhiệm kỳ quốc hội trước, cách đây hơn một thập niên, thì nó nằm ở trong tay đảng Dân Chủ chẳng hạn, và bây giờ thì nó đang nằm ở trong tay đảng Xanh. Và nếu mà có cái sự kết hợp với đảng Xanh thì dù là bên lao động hoặc là bên quốc gia được cái sự ủng hộ của họ khi nắm quyền thì đều có thể có đưa được những cái dự luật từ Hạ viện được thông qua ở Thượng viện một cách dễ dàng hơn mà không tùy thuộc vào những cái lá phiếu của các cái thượng nghị sĩ độc lập.
Quý vị đang nghe chương trình Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa quý vị, nếu ai có xem các buổi chất vấn trước Quốc hội trong tuần qua, thì một đề tài đã được nói đến rất là nhiều lần, đó là negative gearing, tức là cái miễn giảm về thuế vụ trong những cái trường hợp mà đầu tư thua lỗ. Thì phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen đã chất vấn Thủ tướng Malcolm Turnbull rất là nhiều lần, xem là bây giờ chính phủ quyết định như thế nào, chủ trương của chính phủ đã làm sao đối với cái loại thuế này. Và chúng ta cũng nghe tin là ông Turnbull đã vấn ý đến bậc tiền nhiệm của ông là cựu Thủ tướng John Howard về kế hoạch cải tổ thuế vụ. Xem chừng như là liên đảng họ cũng chưa có dứt khoát lắm trong chuyện này, phải không thưa anh?
Sự cải tổ thuế vụ là một cái vấn đề quan trọng. Cái thuế gọi là negative gearing, tức là cái thuế khấu trừ lỗ lã trong cái việc đầu tư bất động sản. Tôi xin nói thêm chữ bất động sản bởi vì không phải là đầu tư nào lỗ lã cũng được bù lỗ hết. Thì đó là một cái sáng kiến từ rất là lâu, từ thời của cựu Thủ tướng Bob Hope, và cho đến bây giờ nó đã trên 1/4 thế kỷ rồi và nó vẫn được duy trì như vậy. Tuy nhiên, các cái chính trị gia nghĩ rằng là đã đến lúc là phải siết lại một chút xíu cái biện pháp nó rộng rãi này để mà có thể dùng những cái số tiền tiết kiệm được cho những cái mục đích khác. Thì đảng lao động đã đánh phủ đầu trước liên đảng cầm quyền tự do quốc gia trong cái năm bầu cử này bằng cách tung ra cái chính sách thuế vụ trước, và họ nhắm vào cái thuế negative gearing bởi vì nghĩ rằng là đây là một cái lĩnh vực mà họ có thể chiếm được cái cảm tình của cử tri nhiều hơn, hoặc là có cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn bởi vì nó hợp lý và nó có vẫn còn giữ được một cái sự rộng rãi nào đó cho những cái người đầu tư, và đặc biệt là cái giới đầu tư mà họ gọi là moms and dad investor, tức là những cái bậc bố mẹ mà có dành dụm được cái tiền tiết kiệm của mình để bỏ vô để mua một căn nhà với cái ý định là sẽ dùng cái đó như là một cái tài sản để về hưu, có một cái nguồn lợi nho nhỏ để họ có thể sống được, vân vân. Tuy nhiên, như bất cứ một cái nhà lãnh đạo quốc gia nào khác, ông Malcolm Turnbull cũng tỏ ra rất là thận trọng trong cái việc này. Ai cũng biết đây là năm bầu cử và bất cứ một cái bước đi sai nhịp nào trong cái chính sách thuế khóa mà hoặc là trong cái chính sách kinh tế nói chung đều có thể mang lại một cái kết quả vô cùng tai hại. Vì dĩ nhiên khi mà ông tham khảo ý kiến của cựu thủ tướng John Howard thì người ta cũng biết ông John Howard là một cái icon, một cái thần tượng của đảng tự do, là ông là cái người có cái thời gian cầm quyền lâu thứ nhì sau thủ tướng Menzies của đảng tự do chẳng hạn, và dưới thời ông John Howard cũng đã có nhiều cái biện pháp cải cách thuế vụ rất là sâu rộng, mà điển hình là cái thuế GST chẳng hạn. Ông Howard đã tỏ ra khá thận trọng. Tuy nhiên chính vì cái điều đó mà ông Turnbull lại bị tấn công bởi cái đảng đối lập, tức là đảng lao động, rằng là ông không có một cái đường lối lãnh đạo, không có khả năng tự quyết, hoặc là không có một cái ý nghĩ độc lập về cái vấn đề cải tổ thuế vụ, mà phải nhờ cậy đến một cái người đã ở trong thế kỷ trước để chỉ đường cho mình.
Tính vào thời điểm này, thưa anh, thì chủ trương của bên đối lập, tức là đảng lao động, thì họ đề nghị là giới hạn cái mức bù lỗ khi đầu tư bất động sản chỉ áp dụng cho nhà cửa mới xây mà thôi. Trong khi liên đảng bên Thủ tướng Malcolm Turnbull thì lại xem xét đến cái khả năng là giới hạn số người có thể xin cái loại thuế này, nhưng mà không có phân biệt là nhà cũ hay là nhà mới. Thì tính vào cái thời điểm này đó thì cái chuyện nó chỉ mới tới đó thôi. Nhưng mà rõ ràng là nhiều người quan tâm đến chuyện này vì một cái lý do nữa là có thể một cái sự thay đổi trong negative gearing này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường địa ốc. Anh nghĩ sao?
Vâng, thì rõ ràng là nó sẽ có cái tác dụng đến thị trường địa ốc, đặc biệt là cái giá cả của bất động sản. Bởi vì dù muốn dù không, dù là chỉ áp dụng cái negative gearing vào những cái căn nhà mới xây hoặc là cho những cái thành phần nào có một cái lợi tức nào đó mà thôi đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả khác là nó có những cái tác động trực tiếp vào cái thị trường bất động sản. Nó sẽ khiến nhà cửa có thể giảm giá trị xuống, hoặc là cái thị trường thuê mướn nhà cửa nó có thể khan hiếm hơn, vân vân, vì người ta dè dặt hơn trong cái việc đầu tư vào nhà cửa, bởi vì cái nguồn lợi negative gearing đưa đến thì hoặc là không xứng đáng, hoặc là nó đòi hỏi những cái điều kiện khắt khe hơn mới được hưởng. Và do đó cái con số gọi là moms and dads investor, những cái bố mẹ dành những cái đồng tiền tiết kiệm của mình để đầu tư vào nhà cửa nó sẽ ít hơn, bởi vì người ta có thể là dùng những cái đồng tiền tiết kiệm đó để đầu tư vào những cái lĩnh vực khác, nó tạo ra những cái nguồn lợi nó tốt hơn. Nhưng mà về mặt khác nữa thì nó cũng sẽ ổn định lại cái thị trường nhà cửa, bởi vì như chúng ta đều biết là giá cả bất động sản ở các thành phố lớn của Úc như Sydney hoặc là Melbourne hoặc là những cái thành phố lớn khác nó đã tăng lên trong những cái năm qua đến cái mức mà nó vượt khỏi cái tầm với của những người có cái mức lợi tức trung bình.
Chắc không phải hỏi nhỏ anh Lưu Dân, tí không biết anh có căn nhà đầu tư nào mà lâu nay được hưởng lợi từ negative gearing không?
Cái câu trả lời ngắn gọn là không. Là vì thật sự là mình cũng mang cái mortgage cũng như tất cả những cái người làm việc bình thường khác kể từ khi định cư ở nước Úc trong khoảng 20 năm, 30 năm nay. Tuy nhiên cũng có những người khác họ dành dụm thì có thể phần nào đó họ cũng để dành trong tiết kiệm trong cái quỹ hưu bổng là superannuation chẳng hạn, mà không có cái cơ hội hoặc là không có đủ tiền dư để mà đầu tư vào bất động sản. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, đầu tư bất động sản hay là đầu tư vào cái quỹ hưu bổng đều có những cái biện pháp nâng đỡ như nhau. Mặc dù ở dưới những cái tên gọi và những cái dạng khác nhau, nhưng mà tựu trung vào cuối ngày thì chúng ta cũng thấy rằng là đồng tiền tiết kiệm luôn luôn nó đẻ thêm lợi tức.
Quốc Vinh thì thú thật cũng không có căn nhà đầu tư nào để mà có thể hưởng lợi từ cái loại thuế này hết. Cho nên là có lẽ Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân sẽ có thể bình luận về chuyện này rất là vô tư, đúng không thưa anh? Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Xin chào Quốc Vinh và xin hẹn quý vị vào tuần tới.